18y.net giới thiệu câu chuyện tội lỗi phần 4. Như thường lệ, tôi rửa mặt rồi lau qua người dưới làn nước giếng mát lạnh quê nhà, sau đó khẽ khàng vượt rào đi sang nhà ông. Ông bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện vì tôi về không báo trước. Ông vui lắm, cười móm mém rồi xoa đầu tôi, hai cánh tay gầy guộc ôm lấy tôi như muốn thể hiện tình yêu với thằng cháu đích tôn của ông. Bà cũng chạy từ bếp lên nhìn tôi đầy ngạc nhiên và vui lắm. Tôi về chơi hai ông bà cười nói cả ngày, hỏi tôi đủ thứ chuyện, mặc dù tôi tin chắc chỉ đến tuần sau là quên hết. Tắm rửa thay quần áo, tôi lấy chiếc điện thoại bụi bặm trong góc nhà vì ông và bà chả mấy khi rung quay số cho bố báo là tôi đã về đến nhà, sau đấy là quay số cho cô cháu gái. Giọng nó nhí nhảnh trong đờ tê làm tôi quên đi cảm giác mệt nhoài sau một chuyến đi dài. Cậu về rồi cơ, hát nhanh thế, thế mai cháu xuống rồi ở nhà cụ luôn cậu nhé. Chiều tối mẹ cháu về cháu sẽ xin phép. Tôi gật gù hài lòng buôn thêm dăm ba câu với nó rồi cúp máy. Tôi lấy bộ đồ rồi xách nước vào nhà tắm để tận hưởng dòng nước mát lạnh của làng quê trong ngày hè oi bức. Tôi xối nước, tắm rửa xong rồi vào nhà ngồi đàm đạo với ông về học hành, chí hướng và các vấn đề họ hàng khác. Đến khi bà dọn mâm ra đã gần 7 giờ tối. Hai ông bà và tôi ăn cơm bên ánh đèn điện tù mù vì điện yếu. Ngày đấy ở quê điện thường rất yếu. Vừa dọn mâm tôi đã thấy tiếng xe máy ngõ ê ngõ rồi cháu tôi và mẹ nó xuất hiện. Nó hí hửng chạy vào kêu ầm lên, cậu ơi, đâu rồi, mẹ cháu cho cháu đến luôn đấy. Tôi khẽ cười xoa vào mái tóc mượt mà của nó mà mắng yêu, làm gì mà như trẻ con thế, lớn tướng rồi. Không vào chào ông bà đi, nó khẽ kêu, chết cháu quên mất rồi, lẹ làng chuồn vào trong nhà cất giọng trong trẻo chào ông bà. Mẹ nó dựng xe rồi, vào theo sau xách theo một lô lốt đường sữa các thứ để tẩm bổ rồi vào chào ông bà. Khi mọi người đã yên vị, chị bèn nói, nó cứ đòi xuống đây để cậu dạy kèm. Chị cũng rất ủng hộ lên bảo nó đi luôn chứ chờ mai thì mất thời gian quá. Chị tin tưởng ở cậu nên cậu nhớ kèm nó cho cẩn thận. Quần áo nó mang đây cả rồi, cho nó ngủ ở đây với ông bà luôn. Đến ngày đi thi thì chị cũng giao cho cậu đưa nó đi thi giúp chị. Tôi vâng dạ rồi nói, thực ra L nhà mình học khá tốt rồi, xuống đây em chỉ giúp thêm một số thứ về các kinh nghiệm thi cử và tâm lý đi. Thi cho vững hơn là được. Nghe thế cháu tôi khẽ hé hàm răng trắng bóc đều tăm tắp như ngô cười nhìn tôi. Còn mẹ nó thì nói, tùy hai cậu cháu, nhớ là bảo nhau học để thi đỗ. Đấy không là chị chả biết chui vào đâu mà trốn đâu. Rồi chị dặn dò thêm con cháu tôi về việc ăn uống dọn dẹp, nói chuyện với ông bà nội một lúc rồi chị cũng xin phép ra về kẻo muộn. Sau khi tôi tiễn chị đi rồi, vào nhà đã thấy tiếng nước trong nhà tắm rồi ào ào. Tôi chắc là con cháu tôi đang tắm nên nằm dài trên võng nghe nhạc. Đang nghe nhạc và lim dim, tôi chợt thấy có một mùi hương như hương hoa nhìa sộc thẳng vào mũi. Tiếp đấy là hai chiếc tai nghe bị giật ra và một giọng nói vang lên như chuông. Nghe nhạc gì thế? Để cháu nghe thử xem nào, chắc lại BSB chứ gì. Rồi nó cắm tai nghe vào và gật gù ra vẻ ta đây đó, chuẩn quá. Lúc này tôi mới nhìn kỹ nó. Dù dưới ánh đèn điện mù mờ nhưng vẫn thấy ở nó toát ra một vẻ đẹp vừa khiêu gợi vừa ngây thơ trong sáng. Vẫn hàng mi cong vút bên đôi mắt to tròn, cái sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt trái xoan, bờ môi cong nũng nịu, hàng răm trắng bóc, mái tóc đã dài hơn trước khẽ buông dài trước ngực. Những giọt nước từ tóc thấm vào cái áo phông nó đang mặc làm lộ ra chiếc áo lót và bộ ngực căng phồng đầy sức sống. Chiếc quần lửng của nó dường như quá ngắn bởi đôi chân dài miên man trắng trẻo và không gợn một vết sẹo. Cái eo thon thả và phẳng lì Khi nó khẽ quay lưng lại, tôi thấy bộ mông của nó như muốn làm nổ tung đôi mắt tôi. Nó căng tròn dưới cái quần lửng và rung rinh nhẹ nhẹ theo cử động của nó. Mặc dù vừa tắm nước lạnh nhưng không hiểu sao người tôi cứ nóng ran, tim đập thình thịch, mồm, miệng cảm thấy khô khốc. Khẽ nuốt nước bọt vào họng, tôi giả vờ xông đến cướp lại chiếc máy nghe nhạc vừa hét trả cậu dây không được nghe cái đấy đâu. Thấy tôi nói thế nó càng tò mò vì không biết trong đĩa có những bài gì. Bèn cố giữ, tôi cứ xông vào cái uốc men thì ít mà cố tình va chạm với nó càng nhiều. Khi nó ngửa người đưa tay ra sau thì tôi dướn lên với cả cái ngực của tôi như tì vào ngực nó. Đùi tôi cạ vào cái chân dài min man ấy. Khi nó quay người chạy, tôi đuổi theo ôm vào eo nó, giữ lại một tay cố với lấy chiếc uốc men, nhưng cả cái bộ hạ tôi thì lại áp vào cái mông tròn lẳn căng phồng và to tròn ấy mà gì. Va chạm nhiều vào những chỗ nhạy cảm khiến nó cảnh giác dần và rút cuộc không đùa nữa mà vứt trả lại cho tôi với cái giọng sẵn xuống, chả co cậu đấy. Rồi nó vào nhà soạn đồ đạc sách vở quần áo ra. Thấy nó có vẻ lầm lì, tôi không dám nói thêm gì nên vuốt nhẹ tóc nó rồi bảo cháu cứ ngủ ở giường cậu, để ông bà ngủ giường ông bà. Cậu sang nhà cậu Quy, em họ tôi, ngủ rồi sáng sáng về đây kèm cháu. Nó suy nghĩ một lúc rồi bảo, vâng thế cũng được ạ, rồi lại cúi đầu soạn quần áo và sách vở. Tôi cũng thấy không nên nán lại, bèn vác cái uốc men vượt rào sang nhà ông chú để ngủ với thằng em. Vừa đi vừa nghĩ, mình đã quá chủ quan và nôn nóng quá, phải từ từ lại thôi, rồi chết miệng tiếc nuôi, uể oải bước vào nhà chú. Chú thím đã đi ngủ từ bao giờ chắc mệt vì công việc đồng áng phòng khách, thấy vẫn còn ánh đèn tôi bèn rảo bước đi vào. Hóa ra con em vẫn đang miệt mài ngồi học bài, nó quả là đứa chăm học. Khẽ đằng hắng một tiếng cho con em biết rồi tôi đẩy cửa vào. Nó bỏ cái bút xuống bàn, ngẩng đầu lên khẽ nhoẻn miệng cười, cháu đích tôn không ngủ với ông nội a hát. Tôi ngáp dài rồi nói, nó xuống ôn thi mẹ nó vừa trở xuống, anh để nó ngủ giường anh qua đây nằm với Quy cũng được. Mà sao em học chăm thế, vừa nghỉ hè mà đã học rồi a hát, sao cô để ban ngày hãy học. Nó khẽ lắc cái đầu với mái tóc dài qua thắt lưng óng ả rồi nói, cả ngày hè ở quê toàn gặt với tuốt lúa, nấu cơm, giặt giũ, làm gì có thời gian như trẻ con thành phố đâu anh, phải tranh thủ học cho kiến thức nó đỡ rơi rớt. Tôi lại gần đứng sát bên nó, cúi xuống ngó qua xem nó làm cái gì rồi khe khẽ vuốt tóc nó rồi ngồi lên thành ghế. Nó im lặng cúi xuống chăm chú làm bài. Tôi cũng mệt nên không bắt chuyện gì thêm, nên đặt nhẹ một nụ hôn nên suối tóc dài óng ả và thơm tho của nó rồi chào nó về giường ngủ nó khẽ. Vâng, rồi lại cắm cúi làm bài tiếp. Về phòng thằng em thấy nó đã lăn lóc từ bao giờ ngủ say như chết, chắc cả ngày đồng áng mệt quá, da nó đen chủi vì lăn lộn ngoài đồng. Nhìn đống sách vở vứt lung tung trên bàn và dứ oi gầm ghế của nó tôi ngao ngán, thảo nào nó không thi đại học, vừa tốt nghiệp cấp 3 xong là xác định ở nhà luôn. Tôi khép lại cửa phòng và vén màn chui vào nằm cạnh nó, chỉnh cho cái quạt hướng bớt về phía mình một tí rồi với tay tắt điện. Tiếng côn trùng giả rít bên ngõ ê cửa sổ và tiếng cái quạt khô dầu kêu kẹt kẹt chẳng mấy chốc đưa tôi đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Nửa đêm tôi bất thình lình tỉnh dậy vì một cơn ác mộng. Trong mơ tôi thấy lúc tôi chuẩn bị đè đứa cháu ra để sàm sỡ, tay tôi đang cố gắng luồn lách vào bộ ngực căng phồng của nó, chiếc môi thăm cố ấn vào bờ môi xinh xinh của nó. Chân tay nó cuồng quạng, miệng nó thét lên cố đẩy tôi ra, tôi vẫn cười đầy dâm đãng và cố đè nó xuống thì cánh cửa phòng bật mở, bố mẹ ông bà bước vào nhìn tôi giận dữ. Đằng sau là bóng em bé nhỏ trong màu áo tình nguyện chen lên khuôn mặt đẫm nước mắt. cháu tôi run rẩy ôm lấy cái áo bị rách toang bởi bàn tay thô bạo của tôi rồi bất ngờ lao vào tôi tát một cái đau điếng. Đồ khốn nạn, tiếng cháu tôi rít lên khi tát làm tôi choàng tỉnh giấc. Hai tay vừa khẽ đặt lên má xem chiếc tát có ở đấy không, người tôi toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Tỉnh dậy trời vẫn tối om om, tiếng côn trùng vẫn rả rích ngõ ê cửa sổ. Trời đêm đã bớt toi và những cơn gió từ chiếc quạt kêu lạch cạch khiến tôi cảm thấy lành lạnh. Với tay tắt chiếc quạt rồi tôi lại đặt mình xuống nằm nhưng không tài nào ngủ nổi. Đầu óc tôi lại uyển về cái cảnh sàm sỡ cô cháu gái trong mơ, bộ ngực nảy lửa, đôi môi quyến rũ, cái chân dài min man quệ đạp đầy tuyệt vọng khiến tôi như bị kích thích. Luồn chiếc tay vào trong quần thằng cu đã cứng từ bao giờ, tôi khẽ khàng vuốt ve nó nhưng càng vuốt ve nó càng ngốc đầu dậy như một con rắn hổ mang nghe được tiếng sáo của chủ nó. Đưa tay sục nhẹ nhẹ rồi nhanh dần nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cảm giác bức bối. Tôi ngồi dậy đi xuống giường mở cửa phòng ra ngoài cho không khí lạnh thấm vào da thịt để làm dịu đi cơn nóng trong người. Bước ra khỏi cửa phòng không khí lạnh ùa vào khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Thằng cu bắt đầu hạ xuống thì tôi lại vô tình đưa mắt sang cánh cửa phòng em gái tôi đang khép hờ không đóng. Nhìn cánh cửa phòng lại nhớ đến đêm hôm nào được vào đấy thằng cu tôi vừa dịu xuống lại. Khe khẽ ngốc dần lên trong cái quần đùi không có xịp. Tôi ngó quanh hít thở sâu rồi tặc lưỡi mình vào sờ một tí rồi sục cho mau ra vậy. Không vào giường nó không bắt nó làm gì chắc cũng không sao. Bước chân tôi liền khẽ nhấc theo cái lý trí rồ dại tiến về phía cửa phòng. Bên trong tối om, tôi khe khẽ đưa mắt nhìn vào cố gắng nhìn chỉ thấy thấp thoáng cái màn. Cánh cửa chỉ khép hờ chứ không cài then bên trong nên tôi đưa cái tay run run đã bắt đầu ươn ướt vì mồ hôi trộm toát ra đẩy khẽ cánh cửa ra. Tôi rón rén đẩy từ từ cứ như sợ cánh cửa sập xuống. Thi thoảng nó kêu lên những tiếng két nhỏ do chiếc bản lề đã han gì từ lâu làm tim tôi đứng lại, người tôi cứng đơ như hóa đá một lúc rồi mới đẩy tiếp được. Khi cánh cửa đã đủ thân hình tôi lách lọt, tôi không dám mở thêm nữa sợ gây thêm tiếng động. Tôi nghiêng người lách mình qua cánh cửa rồi từ từ tiến vào giường nó. Mỗi bước đến gần giường hơn thằng cu tôi lại dựng thêm lên một chút và khi sát giường thì nó đã cứng đờ lên rồi. Đứng một lát ngó ê màn cho quen dần với bóng tối, tôi chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng người nằm trên giường. Tôi quan sát kỹ vị trí rồi vòng lên đầu giường, rồi không cần quan sát gì thêm tôi khẽ đưa tay vén màn cho tay vào chạm đúng suối tóc dài của nó. Tôi vuốt nhẹ nhẹ và cảm thấy mái tóc nó hôm nay hơi thô ráp, không được mềm mại như mọi hôm. Tôi chắc lười gội với chui vào bếp nhiều quá đây, tôi nghĩ thầm. Tay tôi tham lam bắt đầu luồn lên cổ áo nó để đi xuống ngực thì bất ngờ bị chặn bởi bàn tay mềm mại của nó để ngang ngực. Tôi lại nhẹ nhàng luồn thêm một tay vào để nhấc tay nó ra. Vừa cầm cái tay chặn ngang ngực của nó nhấc ra, tôi hoảng hồn vì cánh tay ấy không phải gắn vào thân hình tôi đang chuẩn bị sờ nắn mà của một bóng người khác nằm bên cạnh. Tôi giật vội người lại rút lại hai tay ngồi thụp xuống đầu giường. Tim tôi đập mạnh một cách khủng khiếp, thằng cu đã mềm nhũn ra từ bao giờ, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Tôi cố gắng hít thở sâu làm cho nhịp tim chậm lại nhưng nó vẫn cứ đập thình thịch vào sao 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 gờ ngực tôi. Phải hai sau tôi mới bình tĩnh khẽ trồi người lên và quan sát kỹ, hóa ra là mẹ nó vào nằm với nó. Mái tóc vừa rồi tôi vuốt là mái tóc của mẹ nó, bộ ngực tôi định luồn vào cũng của mẹ nó và cánh tay trên ngực là cánh tay nó ôm mẹ nó ngủ. Tôi hú hồn trách mình chủ quan cứ nghĩ chỉ có mình nó không thèm quan sát kỹ, may mà chỉ lọ mọ ở ngõ ê giường chứ chui vào trong giường thì tôi không biết bây giờ còn tự trách mình được nữa không. Tôi không còn đi ra như trước được mà tôi bò hẳn xuống nền nhà để tránh đi cái tầm nhìn của người nằm trên giường, cẩn thận chui qua khe cửa rồi khép lại như trước. Đứng lên tôi thấy toàn thân ướt đẫm, thở hắt ra một hơi, tôi thầm nghĩ, vậy là nó cũng đề phòng bằng việc bảo mẹ lên ngủ chung với nó rồi, may mà mình còn kịp phát hiện ra, không thì khẽ thẩm bảo mình may mắn tôi đi vội về giường mình ngủ tiếp, cơn thèm muốn của con cu cũng biến mất theo nỗi sợ hãi vừa rồi nên tôi đặt mình xuống một lát là ngủ tiếp ngon lành. Buổi sáng, tiếng gà gáy, tia ánh người gọi nhau đi gặt, tiếng trâu bò kêu trên đường ra đồng và một loạt các âm thanh đồng quê khác vọng va ò giường làm tôi thức giấc. Tôi cố chụp lấy cái vỏ chăn để che đi ánh nắng sớm đang rọi qua cửa sổ vào giường, để chặn lại các thứ âm thanh đang vọng liên tục vào đấy nhưng không ăn thua. Tôi vùng vàng bực, tức ngồi dậy cằn nhằn, dậy gì mà sớm thế, ngáp dài một hơi tôi uể oải đứng dậy gấp chăn màn rồi xuống giường đi ra ngõ ê sân. Cả nhà chú thím đã chuẩn bị ăn sáng để ra đồng quăng gánh, liếm gặt, cuốc xẻng đã để ngay ngắn trước sân phủ đầy rơm và dạ. Thằng em họ cất tiếng gọi, anh Hát đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng đi. Mẹ ai nấu sắp xong rồi, đang định vào gọi, ê anh dậy, tôi khẽ vặn người qua trái và phải cho đỡ mỏi cơ rồi trả lời nó trong tiếng xương cốt kêu răng rắc, cả nhà cứ ăn đi. Anh để bàn chải với khăn rửa mặt bên kia rồi, về đây đánh răng rửa mặt rồi ăn với ông nội luôn, để mai a mang hết đồ sang đây thì ăn bên này. Nghe thấy thế nó cũng bảo, vâng thế cũng được, hay e cũng đi gặt cả ngày, anh cứ ở bên nhà ông mà chơi hoặc ra đồng chơi với em. Tối e rảnh thì a em mình nói chuyện nhé. Tôi ậm ơ cất tiếng chào chú thím rồi lững thững bước ra vườn để leo bờ rào về nhà ông. Buổi sáng hè ở quê thật là dễ chịu, không khí trong lành và mát mẻ, không một chút khói bụi, tiếng chim sâu hót líu lo trên những cây bưởi cây mít, từng giọt sương mai vẫn còn đậu khẽ trên những cành lá non như tô điểm thêm cho những nét dân dã mộc mạc quê nhà. Tôi khẽ đưa tay hứng lấy vài giọt sương xoa xoa vào nhau rồi vượt qua bờ rào để vào nhà ông nội. Cả nhà đã dậy từ bao giờ, ông đang ngồi bên chiếc radio nghe tin thời sự, rồi nghe câu chuyện truyền thanh ra vẻ gật gù và tâm đắc. Bà đang nấu cháo bên ánh lửa bập bung dưới bếp, còn cô cháu gái thì đầu cuốn khăn để che tóc đang cúi người cầm chôi quét sân, cặp mông to tròn của nó khi nó cúi xuống quét dường như to thêm mấy phần. Chiếc quần lửng khi cúi xuống bị ép vào mông lộ ra chiếc quần lót phía trong, hai cái mép quần lót như vẽ ra hai đường cong tiệm cận nhau xuôi về cái khe suốt huyền ảo. Cặp chân dài trắng trẻo như nhún nhảy theo từng bước đi nó quét, thi thoảng nó quay lại quét làm bầu ngực nó ẩn hiện sau cái cổ áo phông và lớp áo lót, làm tôi cứ đứng ngây ra nhìn. Nhẹ nhàng đến bên nó thật gần đủ để thấy mùi cơ thể nó sộc vào mũi, để thấy rõ cái khóa áo lót hằn lên sau lớp áo phông tôi. Oà, lên một tiếng, nó giật mình đánh rơi cây chổi rồi quay lại. Trời ạ! Giật cả mình, cháu không thích đùa thế đâu nhé, đau tim lắm, rồi tiếp lời luôn không để tôi kịp nói, mà cậu đi đánh răng rửa mặt đi để còn ăn sáng. Người Hà Nội mà dậy muộn thế a hát, tôi cười hi hi rồi bảo, người ở đâu mà chả ăn với ngủ, rồi với lấy cái khăn và chiếc bàn chải ra giếng múc nước đánh răng, nước giếng ở quê thật trong lành và mát mẻ. Nó không như nước máy đầy clo ở Hà Nội mà nó có mùi của đồng quê, có cái mát lạnh của lòng đất. Tôi úp thẳng mặt vào chậu nước để tận hưởng cái mùi vị và mát lạnh ấy rồi mới lấy khăn lau mặt. Vào đến nhà đã thấy nồi cháo gà được để giữa cái chiếu trải ra cái nền nhà xỉn xỉn, không biết làm bằng chất liệu gì. Cháu tôi đang ngồi bên nồi cháo, mái tóc đã được cặp lại gọn gàng vắt ra sau lưng. Nó quấy cháo một cách điệu nghệ rồi múc ra rất khéo cho ông và bà trước, sau đấy nó múc cho tôi rồi cuối cùng là nó. Bát cháo gà bốc khói nghi ngút khiến tôi phải khe khẽ thổi rồi mới dám ăn. Ông bà và hai cậu cháu vui vẻ ăn hết nồi cháo rồi nó dọn mâm còn tôi thu chiếu. Xong xuôi ông và bà cũng đi chơi thăm các cụ trong xóm để buôn chuyện và cái chính là để tôi và nó được yên tĩnh học hành. Ông tôi ai mà trong họ chăm học thì ông không tiếc gì. Tôi bảo nó lôi bài ra học, hai cậu cháu ngồi mải mê bên những bài toán. Nó chăm chú nghe tôi giảng về các đồ thị hình sin hình cos thì tôi lại chăm chú vào những đường cong trên cơ thể chẳng khác gì các hình sin cos ấy và cơ thể nó đúng là một bài toán lớn thách thức tôi. Giải được do nó đã hơi cảnh giác tôi nên tôi chẳng dám đụng chạm gì tới nó, chỉ chăm chú giảng bài rồi hướng dẫn nó học rồi nhắc nhở nó ăn uống. Hay là quạt cho nó ngủ mỗi khi mất điện hoặc chỉ đơn giản là đưa võng cho nó để nó nằm trên võng khe khẽ cất tiếng hát. Cứ như thế cho đến hơn một tuần thì nó đã thân thiết trở lại với tôi có khi còn hơn lúc trước. Nó bắt đầu hỏi về tôi nhiều hơn là các bài toán, hỏi về trường lớp rồi tình cảm trai gái. Tôi cũng không giấu giếm nó gì về em. Tôi say sưa kể về em và những ngày tán tỉnh còn nó thì đôi mắt mở to tròn đầy ngưỡng mộ dưới hàng mi cong vút mà im lặng lắng nghe thi thoảng lại phá lên cười trong trẻo. Nó cũng kể với tôi về việc mỗi ngày những cái đuôi theo đuổi nó một nhiều hơn nhưng nó chẳng thấy ai tinh tế và thông minh cả. Nó thích những người thông minh, vui tính và tất nhiên là đẹp trai học giỏi nữa, thế nên nó chỉ tập trung học và bỏ qua những lời tán tỉnh vô nghĩa ấy. Tôi nghe thế mà lòng mừng thầm tuy bề ngoài ra vẻ bảo cháu cũng đừng nên đòi hỏi thứ quá hoàn hảo. Cái hoàn hảo thì nhiều người mong muốn lắm, thế nên hãy chọn cho mình cái phù hợp thôi cháu ạ. Những buổi nói chuyện thân mật ấy vô tình đã giúp tôi và cháu tôi gần gũi hơn. Tôi đã có thể vuốt mái tóc thề e ấp đến ngang lưng ấy. Có thể áp bờ môi khô khốc vì ham muốn vào suốt tóc thơm dịu dịu hương hoa ấy mà hôn. Đôi khi cháu tôi cũng dựa lưng vào tôi mà ngắm bầu trời xanh rồi cất cái giọng hát. Rồi đôi lần cháu cũng ngủ quên trong vòng tay tôi, nhưng tôi chỉ dám để má mình áp vào suốt tóc ấy để thân hình bốc lửa ấy dựa lưng vào tôi. Có lẽ mãi mãi tôi cũng chỉ được đến như thế nếu không có một sự cố xảy đến với cháu tôi. Hôm đấy buổi sáng nó ôn tiếng Anh và chiều ôn văn nên tôi để yên nó học và ra rồng chơi. Cưỡi trên con trâu béo múp míp tay cầm cái diều sáo thằng em nó làm tôi phấn khích hò hét cho giống một đầu sĩ bò tót vẫn xem trên tivi, nghịch chán mệt nhoài người. Mồ hôi nhễ nhại tôi lê bước về nhà để tắm, về đến nhà tôi thấy có cái gì đó im ắng đến sợ người cái quạt vẫn quay phát ra những tiếng kẹt kẹt đàn gà vẫn ríu rít nhặt thóc ngoài sân. Tôi bước vào nhà và nhìn quanh đột nhiên tôi thấy cháu tôi đang nằm sóng xoài ra giữa nhà, mặt mày tái xanh hơi thở yếu ớt, hốt hoảng tôi vội gồng hết sức bế nó lên giường vừa lúc ông vào. Ông cũng hốt hoảng bảo tôi lấy chai dầu gió bôi trước cho nó vì sợ nó trúng gió rồi chạy đi gọi bác sĩ. Tôi lúc đấy cũng cuống lên ông bảo sao thì làm vậy nên lấy chai dầu gió. Dựng người nó tựa vào người tôi, rồi bắt đầu lấy dầu gió ra thoa lên hai cái thái dương, rồi thoa lên trán, rồi lên bàn tay nó, bàn chân nó. Dầu gió làm hơi thở nó cũng đều trở lại gương mặt bớt tái xanh và hồng hào hơn, và đồng thời cũng làm tôi bình tĩnh lại. Khi bình tĩnh lại tôi mới thấy đây là cơ hội để mình được khám phá cơ thể ngày đêm mong ước của cháu mình. Tôi ngó ra xung quanh rồi nghe ngóng, vẫn chưa thấy ông về và nhà vắng hoe. Tôi run run nhìn đưa tay kéo cái cổ áo lên rồi nhìn qua đấy. Chiếc nịt vú đã che bớt lại nhưng vẫn không đủ che hết bầu ngực to tròn trắng mịn của nó. Tôi run rẩy cúi xuống nhìn vào mắt nó. Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nét yêu kiều trên khuôn mặt không hề giảm. Tôi cúi xuống đặt lên bờ môi cong nũng nịu ấy một nụ hôn, rồi hai tay khẽ bóp vào hai bầu ngực qua lớp áo phông một cái. chỉ là bóp nhẹ một cái nhưng cũng khiến toàn thân tôi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, trao ôi sao nó mềm mại thế, rồi tôi lại cúi xuống nhìn vào khuôn mặt nó, vẫn thấy mắt nhắm nghiền. Bên ngõ ê nhà vẫn lặng thinh như tờ, tôi đánh bạo lay lay nó vài cái và gọi tên nó nhưng gọi nho nhỏ vì sợ nó tỉnh dậy thật, không thấy phản ứng gì, tôi bèn khe khẽ đưa hai tay vào trong ngực. Hai bàn tay tôi run rẩy bám vào hai quả núi lửa ấy, hai tay tôi như hai nhà leo núi run rẩy bò từ chân núi trắng ngần mềm mại ấy trèo lên, bị chặn lại bởi cá nịt vú tôi, bèn thúc cả hai tay vào trong. Chiếc nịt vú căng lên như muốn đứt vì hai bàn tay tôi chen vào, vừa đặt tay vào bên trong tôi thấy hai tay mình như bơi trong bầu ngực ấy. Không bàn tay nào của tôi có thể ôm trọn một bên ngực nào cả, nó to quá, tròn trịa quá, và mát rượi, hai cái ti không to, không nhỏ như hai hạt lạc nằm trên đỉnh núi ấy. Tôi mân mê, tôi sờ soạng, thằng cu cứ cứng người lên theo những động tác của tay tôi, bất chợt cháu tôi cựa mình ú ớ, tôi hốt hoảng giật vội bàn tay ra. Hơi dầu gió từ bàn tay tôi theo gió sộc thẳng vào mũi tôi làm tôi tỉnh trí nhìn lại, cháu tôi chỉ cựa một cái rồi lại nằm im. Nhưng cái cựa của nó vô tình làm cái áo phông của nó khẽ bay lên trên một tí để lộ cái eo thon thả lấp ló giữa cái quần lửng vào cái áo phông. Ánh mắt tham lam của tôi lại dán vào đấy rồi nhìn ra xung quanh, đôi tai tôi tập trung hết cỡ để nghe ngóng động tĩnh từ bốn phía căn nhà của ông, vẫn không một tiếng người. Tôi cúi xuống nhìn vào mặt cháu tôi một lần nữa để chắc chắn nó vẫn chưa tỉnh, rồi tôi đưa tay xoa nhẹ lên cái bụng phẳng lì trắng ngần. Rồi cứ thế tay tôi run rẩy nhớp nháp mồ hôi trường dần xuống qua eo, khẽ lách qua cái quần lửng tay tôi tiếp tục trườn xuống con đường mịn màng trắng trẻ đang dốc dần và thu hẹp lại ở phía cuối. Tay tôi chạm vào những chiếc lông đầu tiên ngay phía trên quần lót, tôi thầm nhủ, nhiều lông quá, trên này đã có rồi, rồi nó tiếp tục như con rắn trườn sâu xuống. Chiếc quần lót bằng vải sa tanh mềm mại và mát rượt chắc hàng hiệu khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Rồi bàn tay tôi nhẹ nhàng chui vào lớp quần lót ấy, tôi cảm giác thấy cả một rừng rậm phía trong. Tay tôi như lạc lối vào một khu rừng nguyên thủy, bàn tay khe khẽ vạch những bụi cây trong khu rừng nguyên thủy ấy để tìm đến cái khe nứt tự nhiên mà đầy ham muốn. Tôi trườn xuống hơi thở tôi càng ngày càng gấp tim tôi đập càng ngày càng mạnh. Rồi khi gần đi đến cái khe nứt tự nhiên ấy thì tôi chạm phải một cái gì đó như một cục bông mềm mềm, sau này mới biết là băng vệ sinh. Chưa kịp nghĩ ra là cái gì tôi đã nghe thấy tiếng xôn xao ngõ ê cổng, ông về, tôi thẳng thốt giật vội tay lại chỉnh qua lại quần áo cho nó rồi lại ra vẻ đang day day hai tay vào trán nó. Bác sĩ đến không có bộ đồng phục nào trên người cả vì ở làng toàn bác sĩ tốt nghiệp trung cấp làm ở trạm y tế của xã, có việc thì phải đến tận nhà mời mới được. Lấy ra cái băng đo huyết áp đã úa màu và cụ mềm, ông bác sĩ tầm tuổi trung niên ngồi đo một lúc rồi bảo huyết áp hơi yếu chỉ cần xoa bóp mạch và chân tay một lúc là được. Nói rồi ông lấy dầu xoa vào hai tay bóp đều lên hai chân và tay đồng thời bảo tôi vẫn day vào thái dương nó rồi ông khẽ lay nó dậy. Sau hai lần gọi nó mở mắt mơ màng cất giọng yếu ớt, cháu đang ở đâu thế? Cháu bị sao a hát, ông bác sĩ cất giọng giải thích rằng do nó thức khuya học nhiều lại ăn uống thất thường nên bị tụt huyết áp và cháu ăn ngất. Thật ra là thêm vào thời kỳ nó đang bị nữa nên mất máu cơ. Thể cũng mệt mỏi sẵn nữa, chỉ cần uống cốc nước đường nghỉ ngơi một lúc là khỏe lại thôi. Rồi ông dặn nó nhớ ăn uống đúng bữa, không được bỏ bữa và thức khuya ít thôi. Quả đúng như lời bác sĩ nói. Chiều hôm ấy nó dã trở lại bình thường, nó tò mò hỏi tôi chuyện xảy ra từ đầu như nào và tôi hào hứng kể lại câu chuyện theo một kịch bản mà tôi tự viện ra. rằng tôi đang cưỡi trâu thả diều ngõ Ê Đồng, bỗng dưng nóng ruột quá chạy về nhà bỏ lại cả diều và trâu. Thấy cháu nằm sóng xoài, cậu hốt hoảng bế vào rồi chạy đi gọi ông bảo, ông gọi bác sĩ. Còn cậu chạy đi mua dầu gió về, vừa ôm cháu vừa thoa dầu cho cháu, vừa gọi cho đến khi bác sĩ đến thì cháu tỉnh lại. Và tôi đã lo đến phát khóc chứ không phải mừng đến phát rồ. Khi thấy cháu nằm như thế, nghe xong đôi mắt nó long lanh sau hàng mi cong vút nhìn tôi, thật hả cậu? Rồi cũng không chờ tôi trả lời, nó khe khẽ, cậu tuyệt quá. Ni cậu, đúng là sướng khi yêu được cậu. Tôi cười xòa rồi khẽ giang tay ra ôm nó vào lòng. Có gì đâu, cậu quý y cháu nhất mà. Nó nằm yên trong lòng tôi, hai quả núi lửa phập phồng theo hơi thở cứ va vào ngực tôi đầy cảm xúc. Tôi khẽ đẩy nó ra rồi bảo nó hôm nay nghỉ ngơi, mai hãy học tiếp. Nó cúi đầu, vâng ạ, rất ngoan, làm tôi cực kỳ phấn khích. Từ buổi ấy nó càng quy y tôi hơn. Tôi đã có thể để cho nó ngồi lên dùi, hôn lên cái trán phẳng phiu của nó. Đôi bàn tay đã có thể vuốt ám nó, hoặc đôi khi để nó gối lên đùi ngủ ngon lành. Nhìn nó ngủ mà tôi thấy vẻ đẹp của nó không hề suy chuyển, có khi còn đẹp hơn, càng khiến tôi phải tìm cách để rút ngắn khoảng cách nhanh hơn nữa. Những ngày tháng vui vẻ và êm đềm của tôi và cháu cũng dần kết thúc. Gần một tháng hai chậu cháu ô luyện và vui vẻ bên nhau đã hết. Tôi kiểm tra lại những kiến thức từ đầu về tỏ ừn của nó rồi lại ôm và hôn lên trán nó. Trong lòng tôi thực sự rất hài lòng về kiến thức nó tiếp thu được và tình cảm mình có được với nó. Tôi lên nhà nói chuyện với ông bà về việc ngày mai tôi và cháu sẽ rời quê, lên nhà nó trên phố rồi từ đấy sẽ lên Hà Nội để cho nó đi thi luôn. Ông vẫn ngồi bên chiếc radio cũ kỹ chỉnh từng kênh xem kênh nào có tin tức hay. Bà tay vừa ngồi lần cái chàng hạt màu xanh ngọc bóng, lừ bời bàn tay người ma sát miệng nhóc nhép nhai trầu. Tôi lên tiếng để ông bà chú ý rồi ngồi vào bàn từ tốn rót nước chè xanh trong tích vừa mới ủ mời ông bà và thưa chuyện. Ông khẽ vặn nhỏ cái radio nhấp một hụm nước chè rồi nói, hai cháu về ông bà rất vui. Cái L lên đấy lạ nước lạ cái, cháu phải bảo ban nó như cậu ruột nghe chưa? Tôi khẽ vâng, rồi ông lại tiếp, ông không có gì cho chúng mày đi, nhưng chiều nay sẽ tổ chức một bữa cơm nhỏ để cúng gia tiên. Mong các cụ phù hộ cho nó thi tốt đặng rạng danh cái họ nhà ta ra. Tôi vẫn vâng rất ngoan mà lòng ngao ngán, lại ăn, lại tụ tập khéo đến chết vì mệt. Chiều hôm ấy ông tổ chức một bữa cơm nhỏ, thịt hai con gà trống thiến béo mập, mua cái chân giò lợn thật ngon. Bà thì sang ao nhà bên bắt hai con cá mè về rán và nấu canh. Chú thím và họ hàng xung quanh gần đấy gần 15 người cũng được ông mời sang để tiễn tôi và chúc cháu tôi lên đường bình an và thành đạt. Trong đám cháu gái đến dự tôi dễ dàng nhận ra con cháu họ đang học lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8 mà tôi sờ nắn ngày nào, nó đã cắt tóc ngắn không còn để mai tóc dài nữa. Kiểu tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của nó trông rất hợp và nhìn nó duyên hơn, tuy không xinh được như L cháu tôi nhưng cũng gọi là có nét. Nó ra gượng ngùng chào tôi xoa đầu rồi bảo nó ngồi vào mâm để ăn. Mới từ Tết đến giờ mà ngực nó đã to hơn trước, cái trán lấm tấm mụn trứng cá trước đây giờ đã hết. Nó vẫn giữ được vẻ trắng trẻo như ngày Tết vì nghe bảo mẹ nó chiều nó lắm, không cho làm ruộng, chỉ bắt học để mong sau này nó học đại học thoát khỏi cái lũy chê làng nghèo khó này. Hai cái mông đã bắt đầu nảy nở nhưng vẫn còn nhỏ lắm, chưa thể vĩ đại như cô cháu L của tôi được. Nhưng với tôi một thằng chết chìm trong cái đám con gái vừa xấu lại vừa ý ít ở một trường kỹ thuật thì thế là khá ổn rồi. Tôi ngắm nghĩa nó rồi bảo, hè năm sau mà rảnh rỗi xin phép mẹ lên chơi. Cậu đài thọ đi lại ăn ở mua sắm cho. Nó háo hức nhìn tôi sau cặp mắt ngây thơ, thật hả cậu, cậu nhớ nhé. cậu hứa rồi đấy, rồi reo ầm lên, được thể mấy đứa em họ với cháu họ khác cũng xúm vào, em nữa, cháu nữa, cháu nữa. Đang không biết làm thế nào thì ông đã cúng xong ở trong bàn thờ tổ bước ra. Quát trật tự đi nào, ông cúng ở trong mà ở ngoài ê cứ nhao nhao lên thế, muốn các cụ giận mà bỏ đi à, hát trật tự lập tức được lặp lại ngay tức thì. Ông ngồi vào mâm sai các chị và thím vào thu gà và chân giò vừa cúng để mang ra chặt cho mọi người cùng ăn, chốc lát gà. Thịt cá xôi miến đã được bày ra đầy đủ, ông tuyên bố lý do của bữa tiệc nho nhỏ này và ông mong rằng các cháu trong họ nên cố gắng học để làm rạng danh dòng họ và từ năm nay sẽ có thưởng cho ai đỗ đạt. Bọn trẻ hoan hô ông trong khi ông móm mém cười và giục mọi người ăn. Cháu tôi vẫn ngồi bên cạnh tôi lặng thinh vì ngại nó vốn ít tiếp xúc với họ hàng bên ngoại nên khôn quen biết nhiều. Tôi mỉm cười gắp cho nó miếng thịt trêu nó, cố mà ăn đi. Ngất ra đấy, cậu không có sức bế đâu. Nó đưa đôi mắt to tròn sau hàng mi cong cong nguýt tôi một cái rồi khẽ thò bàn tay thon thả với các ngón tay trắng hồng luồn ra sau lưng mà nhéo tôi một cái thật mạnh. Rồi nó cũng lấy lại được sự vui vẻ thường ngày khi các chú thím và các chị hỏi thăm cũng như chúc nó thành đạt. Khuôn mặt nó cứ đỏ dần lên sau mỗi lời hỏi thăm và khen ngợi. Cuối cùng thì bữa tiệc nho nhỏ cũng kết thúc. Bọn trẻ nhỏ thì được về, những đứa biết làm thì ở lại dọn dẹp và rửa bát. Tôi và cháu tôi được ông đặc cách cho không phải làm dơ. Tôi rủ nó đi dạo ra đầu làng để xuôi cơm và tận hưởng cái không khí yên bình lần cuối trước khi về thành phố. Hai cậu cháu bước trên con đường làng đầy rơm rạ. Trời tuy đã 6 giờ chiều nhưng vẫn còn chưa tối hẳn. Ánh hoàng hôn xa xa phía cánh đồng vẫn còn le lói vài vạt nắng rọi lên từ phía chân trời. Lác đác trên đường làng có những người nông dân lùa trâu hoặc là cho xe trâu kéo chở đầy rơm rạ về. Trâu bò cuối vụ con nào cũng uể oải và nhai nhóp nhép suốt đường về. Những người đi qua chúng tôi trẻ có, già có, trung niên có, ai cũng câu ngoái nhìn nó với một con mắt đầy sự ngưỡng mộ. Trong cái nắng chiều dần tàn nó đẹp quá, đôi mắt to tròn sau cái hàng mi cong vút ấy khẽ mơ màng nhìn về phía đồng quê. Cái mũi dọc dừa thẳng tắp như được đắp bằng thạch cao, trên khuôn mặt trái xoan vô cùng đẹp đẽ, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng khẽ bay lất phất trong gió chiều. Hai bầu ngực căng phồng trong áo phông bó sát, chiếc váy mềm mại ôm khe khẽ lấy đôi chân dài thon thả trắng ngần thẳng tắp, thân chuối non mới mọc. Những thanh niên trai làng đi qua há hốc mồm nhìn nó miệng đầy thèm khát, đôi ba thằng định mở lời trêu gọi nhưng chúng nín thinh trước cái ánh mắt tỏe lửa của tôi. Chúng cũng biết tôi là đích tôn của cái dòng họ lớn nhất cái làng này nên không dám dây vào, chỉ khe khẽ cắp đuôi mắt xuống cố nhìn theo cái lưng phẳng phiu bên trên cái váy mềm mại đang bay khe khẽ theo làn gió thoảng. Đứng ở bên trên bờ đê nhìn ra cánh đồng, cháu tôi khẽ khẽ thốt, đẹp quá cậu nhỉ, êm đềm quá. Cháu thấy thích làng quê rồi đấy, tôi cũng cười khe khẽ rồi, vòng tay qua cái eo thon thả kéo nó đứng sát về mình rồi đặt lên mái tóc đang bay lòa xòa trong gió một nụ hôn nhẹ nhẹ. Thế người ta mới có câu quê hương ai không nhớ, không lớn nổi thành người mà. Cháu tôi lại khe khẽ, cháu mà có người yêu nhất định sẽ đưa về đây để ngắm hoàng hôn bên cháu. Họng tôi khẽ nghẹn đắng, tính ra thế cháu tập trung ôn thi đi đã, lên đấy cậu sẽ kiếm cho một anh không chê vào đâu được. Cháu khẽ mỉm cười lộ hàng răng như những hạt ngô trắng đều tăm tắp. Cháu không cần đâu, duyên với số là chủ yếu mà. Tôi thấy lòng chợt như trống vắng lạ, tôi nghĩ không biết đến khi cháu tôi có người yêu thì sẽ ra sao đây. Có lẽ tôi sẽ mất đi những giây phút này vĩnh viễn. Tôi biết con gái như cháu tôi chỉ có thể dành trọn trái tim cho một người thôi. Tôi cảm thấy sợ hãi khi có ai đó sở hữu cháu, được ôm bờ vai mềm mại, được mân mê cái thân thể đầy khiêu gợi ấy. Được áp môi vào bờ môi cong nũng nịu ấy, tôi thấy mình như đang rơi vào một cái hố lớn mà không đáy, chơi tay cứ cố dãy giụa để thoát ra. Chợt cháu tôi co người bởi một đợt gió lạnh. Tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ rồi ôm cháu vào lòng, khẽ hà hơi vào cái gáy trắng ngần, tay vuốt mái tóc thề óng ả. Thôi về đi cháu, muộn rồi không lại gió đấy. Cháu e ấp trong vòng tay tôi khe khẽ gật đầu. Vâng ạ. Con đường làng trở lên ngắn đến kinh hoàng khi mà cháu cứ ôm lấy cánh tay tôi để xua đi cơn gió lạnh. Còn tôi thì chỉ biết đi, toàn thân cứ bừng bừng như phát hỏa, cho mãi đến khi về đến nhà. Sáng sớm tinh mơ 5 giờ sáng, ông bà đã đứng bên bờ rào réo gọi tôi dậy. Con em gái chạy vào lay tôi. Tôi mơ màng mở mắt nói, cái giọng vẫn còn ngái ngủ. Sao sớm thế? Con em nhéo tay tôi mà nói, anh cô về cho cái L lên tỉnh rồi đi thi AH. Ông bà đang giục cho kịp giờ lành đấy. Tôi uể oải vươn vai, rời ạ, bói với chả tỏ ừn, dậy sớm yếu người rồi lên đây ốm ra thì có mà giờ lành với chả giờ giữ. Tuy nói thế nhưng tôi vẫn tung cái vỏ chăn mỏng chui ra khỏi màn. Nhìn ra ngõ ê cửa sổ trời vẫn còn tờ mờ vì sương sớm. Con em giục tôi đánh răng rửa mặt để chăn màn nó thu dọn cho. Tôi khe khẽ gật đầu rồi lững thững ra sân giếng đánh răng rửa mặt. Cố vụt mặt vào chậu nước giếng mát lạnh, lần cuối tôi lau mặt rồi lên thay quần áo. Nhìn ba lô đã ngăn nắp từ khi nào tôi chưa kịp thắc mắc thì con em đã lên tiếng. Anh còn gì cho nốt vào ba lô đi, em thu dọn quần áo của anh rồi đấy. Cái nào ướt em đã bỏ riêng vào túi bóng cho ngăn ngò ê, còn những cái khô e để ngăn trong nhé. Khẽ ngơ ngác nhìn nó tôi cất tiếng cảm ơn, mà trong lòng cảm thấy xấu hổ vì đã đối xử với nó không tốt. Tôi đứng lên giang tay ra bảo nó, lại đây anh ôm cô sinh viên tương lai trước khi về nào. Nó vui vẻ lao vào vòng tay tôi, những sợi tóc loà xòa khẽ quất vào má tôi mang theo mùi bồ kết quen thuộc. Tôi hít thật sâu để cố ghi nhớ mùi hương này rồi hôn nhẹ lên tóc nó. Em cố học cho tốt vào, cần gì thì gọi điện lên, a sẽ mua sách gửi về cho học, nhớ là phải đỗ đại học để lên với anh. Nó ngượng ngùng nhìn tôi rồi khẽ vâng ạ. Đang định nói với nó thêm mấy câu đã thấy bóng chú Cao rong ròng đi vào, mắng mẹ bố thằng này định để ông nội khản cổ bên rào chửi tao hả. Tôi cười hi hi rồi chào chú chạy biến về bên ông. Vượt qua rào tôi đã nghe thấy tiếng ông dặn dò con cháu trong nhà về những cái cần biết về lễ phép khi lên đấy, rồi tiếng vài người lớn nữa góp y và chúc tụng nó lên đường bình an. Tôi dạo chân bước lên thềm vào nhà thì thấy trong nhà đã có các cô thím chị họ đang ngồi quây quần trên bàn trên giường. Nhìn thấy tôi mỗi người đều cố gắng dúi cho tôi những gói quà nhỏ để mang lên biếu bố tôi. Người ở quê chân chất và mộc mạc như chính những món quà của họ vậy. Người đưa tôi dăm cân gạo 8 loại tốt. Người đưa tôi chục trứng gà để tẩm bổ, có người còn mang cả gà và vịt đóng sẵn trong lồng để mang đi. Tôi xua tay rối rít bảo đi thi mang nhiều không đi được và từ chối hết, nhưng cuối cùng cũng phải mang đi chục trứng và ít gạo 8. Mặt méo sạch vì giống đồ của mình với cô em đã nhiều giờ lại còn tha thêm thứ này. Tôi tuy cảm thấy không thoải mái nhưng rất cảm kích tấm lòng của mọi người. Đúng là người ở quê chân thật quá, thế nên gia tỉnh người ta cứ gọi là nhà quê gia tỉnh. Mọi người chào ra về hết cũng là lúc tôi mới ngẩng mặt lên mà nhìn con cháu. Hôm nay nó mặc chiếc quần jean màu xanh kết hợp với chiếc áo sơ mi cách điệu khẽ ôm sát vào cơ thể nó. Những chiếc cúc trên ngực áo dường như muốn bung ra bởi cái bầu ngực phập phồng của nó. Chiếc quần bò dường như là quá chật so với cái mông cong cong ưỡn ra phía sau. Tôi xoa đầu nó, xong hết chưa công chúa? Nó bĩu cái môi đỏ hồng, xong rồi thưa cụ tướng, xe đã đến đầu ngõ. Tôi và nó cúi chào ông bà nội rồi lên xe, cánh tay gầy guộc của ông vẫy vẫy trong nụ cười móm mém cho đến khi xe khuất hẳn trong màn sương sớm. Xe vẫn thương người nên cậu cháu tôi dễ dàng tìm cho mình một chỗ ưng ý. Nó vén tay kéo chiếc màn cửa xe lên để ngắm bình minh chuẩn bị ló dạng trên cánh đồng vàng thẳng tắp. Rồi lại đưa đôi mắt mộng mơ nhìn và khe khẽ hát. Tôi cất vội đồ lên chỗ để đổ phía trên chỗ ngồi. Nhìn trong xe thấy đa số là người già và trung niên, chẳng có thanh niên nào cả. Chắc xe này chỉ chạy lên tỉnh chứ không chạy Hà Nội nên không đông khách lắm. Tôi thầm nghĩ rồi quay sang bảo nó: cậu ngủ tiếp đây, bao giờ gần đến nhà thì bảo cậu để cậu dậy nhé. Nó khe khẽ gật đầu chứ không buồn đắp chắc hồn vía của nó đang mải bay theo ánh bình minh đang ló dạng phía chân trời. Dậy, dậy cậu ơi, tiếng cô cháu gái gọi trong trẻo và cánh tay mềm mại nó đập khe khẽ vào vai tôi. Hất cái mũ lưỡi chai lên, tôi vươn vai hỏi nó trong cái giọng ngái ngủ: đến nơi rồi à hát? Nó bảo: còn 2 km nữa là đến, cậu ngồi dậy cho tỉnh táo đi, lấy chai La Vi ra tu một hơi. Tôi thấy đầu óc tỉnh táo hơn, khẽ nhìn ra ngõ ê cửa sổ, những cánh đồng lúa trải dài và con đường đầy rơm rạ đã biến mất. Thay vào đó là cảnh những dòng người mặc đủ các loại quần áo và đi các loại xe máy khác nhau chen chúc trên đường, những vỉa hè lát gạch đỏ, những hàng quán đủ loại, những gánh hàng rong, rồi cả những chú công an áo vàng và xanh đang đứng giữa bục thổi còi liên tục cho tôi biết rằng tôi đã đang ở khu trung tâm của tỉnh rồi, nơi mà sự náo nhiệt và ồn ào thế chỗ cho cái yên ả và binh dị nơi làng quê. Tiếng con cháu cất giọng gọi: alo xe, anh ơi cho em xuống đây. Tiếng alo xe tinh nghịch đáp lại: có ngay thưa người đẹp, làm tôi hơi khó chịu. Hai cậu cháu lích kích đồ đạc vừa đặt chân xuống đường thì một đội ngũ xe ôm lao tới với đủ thứ giọng: hai cháu đi đâu chú chở, hai anh em về đâu nào, thậm chí là cả hai vợ chồng muốn đi đâu. Làm tôi muốn bật cười thì cháu tôi đã gắt lên: nhà cháu ở gần đây rồi. Đám đông khẽ chết miệng tiếc nuối quay mặt bỏ đi, nhưng không quên đưa mắt lại hau háu nhìn vào những đường cong trên cơ thể cháu tôi đang phơi ra trong nắng sớm. Tôi thấy hơi khó chịu và ức chế, bèn lấy trong ba lô cái áo sơ mi dài tay rồi bảo nó mặc vào để chống nắng. Nó khẽ ngạc nhiên bảo: nắng sớm mà cậu không đen ra được đâu. Nhưng tôi vẫn cố gắng bắt nó mặc vào cốt để cho nó đỡ bắt mắt hơn. Đi bộ gần 200 mét cuối cùng cũng đến khu nhà của nó. Một khu khá là sạch sẽ và sang trọng. Vài người hàng xóm đã nhận ra nó lên tiếng chào hỏi. Nó cũng vâng dạ rất lễ phép và đáp lời. Rồi cuối cùng cũng đến nhà nó. Tôi khẽ ngước nhìn một căn nhà 3 tầng khá bề thế, chỉ cần thêm cái gara ô tô nữa là chả thua gì biệt thự Hà Nội. Trên các ban công những cây cảnh đắt tiền bày biện rất gọn gàng và hợp lý. Nó bấm chuông cửa, một con bé trông hao hao nó tầm 12 tuổi bước ra hớn hở: chị L về rồi, chị L về rồi. Rồi lao vào cháu tôi khẽ ôm lấy nó. Rồi nó ngước mắt nhìn tôi lạ lẫm rồi nép mình sau chị nó ngơ ngác nhìn lên chị. Con cháu tôi liền khẽ mỉm cười: đây là cậu Hát, thầy giáo của chị đấy. Chào cậu đi. Nó ngập ngừng cất tiếng: chào cậu ạ. Tôi mỉm cười rồi cũng chào nó. Bố mẹ nó dã đi làm cả nên chẳng có ai ở nhà ngó ê con bé em. Nó vào nhà lấy 2 lon coca trong tủ lạnh ra đưa tôi một lon, còn nó bật lon kia uống một hơi rồi khà một tiếng rất thỏa mãn. Tôi cũng tu một hơi cái lạnh làm xua bớt cái nóng bức khi phải đi bộ một đoạn dài với cả đống đồ lỉnh kỉnh như thế. Cháu chỉ cho tôi một cái phòng dành cho khách, chỉ có độc một cái giường và một chiếc quạt nhỏ. Cậu nghỉ tạm ở đây nhé. Rồi nó cũng về phòng nó dưới tầng 2, dưới phòng tôi 1 tầng. Tôi đặt mình xuống giường và lại đánh một giấc đến tận khi nó lại gọi tôi lần nữa. Mùi sữa tắm và dậu gội xông vào mũi làm tôi thức giấc. Bố mẹ nó đã về, nó bảo tôi xuống để chuẩn bị ăn trưa. Tôi lấy chiếc khăn rửa mặt trong ba lô vào nhà tắm rồi rửa qua cái mặt. Xuống nhà đã thấy bố mẹ nó đang ngồi dưới ghế, thấy tôi liền niềm nở gọi vào bàn ngồi nói chuyện. Lần đầu tiên tôi gặp bố nó và thấy những nét đẹp của nó, đa phần từ ông bố của nó. Bố nó rong ròng cao, làn da trắng và có dáng dấp của thư sinh nhiều hơn là một cán bộ ngành thuế. Ngồi nói chuyện qua về việc học hành trong thời gian qua và kế hoạch cho đợt lên thi Hà Nội này, tôi cũng bảo thẳng là anh chị cứ ở nhà làm việc đi, lại làm gì cho mất công. E sẽ đưa nó đi đến nơi đến chốn, ăn ngủ ở nhà em, anh chị không phải lo đâu. Bố nó gật gù, thế thì tốt quá, cậu nhiệt tình với cháu nó quá. Thế thì chăm sự nhờ cậu mình ạ. Bố nó vừa nói vừa quay sang với mẹ nó, tất nhiên là mẹ nó đồng tình làm tôi mừng húm. Vậy là nó sẽ ở nhà mình mấy ngày thi, bữa cơm chưa dọn vội vài món ăn sẵn của thành phố mua ngò ê hàng khiến tôi chỉ ăn qua loa rồi lên ra bàn ngồi uống nước. Bố mẹ nó xong xuôi cũng chuẩn bị đi làm, không quên dặn tôi là chiều a chị về sớm sẽ làm cơm để sáng mai hai cậu cháu đi, và bảo nếu muốn đi đâu thì lấy xe máy mà đi. Ở nhà vẫn còn một cái để thi thoảng cho cái L nó đi mà. Tôi vâng dạ rồi tiễn anh chị ra xe. Bố mẹ nó vừa khuất bóng đã thấy nó ăn mặc chỉnh tề, xú ông bảo tôi: cậu ở nhà với con em cháu nhé, cháu chạy đi qua chỗ mấy đứa bạn một tí. Rồi không kịp để tôi trả lời, nó dắt xe máy qua cổng rồi nổ máy chạy biến, để mặc tôi đứng nhìn theo cái dáng yêu kiều ấy. Tôi ngao ngán lắc đầu rồi đóng cổng, định về phòng mình ngủ tiếp nhưng chợt thấy phòng nó vẫn mở cửa tôi, bèn đi vào. Phòng được bố trí khá là ngăn nắp, một cái giường với đủ các hình ảnh của BSB và Nick dán đầy trên tường và thành giường, một cái bàn học gắn liền với giá sách để ngay ngắn bên cạnh đấy. Trên nóc giá sách tôi thấy cơ man, nào là gấu bông, chuông gió, tranh ảnh, hộp quà đủ loại, chắc lại của cả đống cái đuôi mà nó vẫn kể đây mà. Khẽ ngồi xuống ghế tôi đưa mắt nhìn vào giá sách, khá nhiều các loại sách vở và tiểu thuyết văn học được xếp gọn ghẹ phân chia theo từng ô riêng biệt. Tôi với tay lấy một cuốn dở qua thấy toàn chữ và chữ nên cất ngay chẳng buồn đọc. Vô tình tôi nhìn thấy một cuốn sổ nằm khá kín bên trong cùng của giá sách, với tay lấy cuốn sổ định mở ra thì bị chặn lại, cuốn sổ đã bị khóa bởi một dãy khóa số gồm 4 chữ số. Tôi thầm nghĩ chắc là nhật ký của nó đây rồi, bọn con gái đứa nào cũng có một cuốn. Tôi tìm cách mở nhưng mãi không được mò vài con số linh tinh không ra, tôi đâm chán định vứt lại. Chợt nghĩ hay là ngày tháng năm sinh của nó nhỉ, tôi vội vàng xoay 4 con số cho khớp với ngày tháng năm sinh của nó rồi mở. Vẫn không được, tôi loay loay lại mấy con số cho thẳng hàng hơn và mở ra lần nữa. Và cuối cùng nó cũng khẽ khàng mở ra, trên đôi bàn tay đã nhớp nháp mồ hôi vì nóng và hồi hộp, những dòng chữ đầu tiên đã đập vào mắt tôi: nhật ký thân yêu. Đọc được mấy dòng chữ đấy tôi biết đây đúng là nhật ký của nó rồi. Tôi run run chạy ra ban công ngó xuống xem nó về chưa, rồi ra cầu thang ngó xuống xem em nó đâu. Nó vẫn đang mải mê với bộ phim hoạt hình trên băng. Tôi gật gù chạy vội vào phòng nó, mở ra những trang tâm sự thầm kín của nó để đọc. Đọc qua tôi thấy nó bắt đầu viết từ năm lớp 10 và viết khá đa dạng về nhiều thứ. Tôi bỏ qua những cái về bạn bè và những hơn trách bố mẹ, chỉ tìm đến những trang giúp tôi hiểu được nó hơn. Tôi dở đến một trang ở gần giữa: hôm nay con Tê đưa cho mình mấy cái hình khỏa thân nhìn ghê quá, thằng con trai thì trần truồng đang nằm lên đứa con gái, sao cái đấy lại to thế nhỉ? Mấy thằng bé bên nhà mình vẫn bê và thi thoảng sờ vào thấy chim bé xíu và mềm oạt cơ mà. Nếu to như thế thì bọn con trai chắc là khó chịu lắm, không biết chúng nó xoay sở thế nào nhỉ. Tôi bật cười dở tiếp, sao ngực mình cứ to mãi thế nhỉ. Ngại quá đi đâu cũng không dám mặc đồ gì bó chặt. Bọn con trai với mấy lão già dê cứ nhìn chằm chằm vào ngực. Sao cái bọn đàn ông vô duyên thế? Làm sao để nhỏ bớt đi giờ nhật ký ơi hui hu, tao không muốn nó to nữa đâu. Rồi đọc cái chuyện con hát photo đưa cho mình ghê quá. Sao viết chuyện gì mà kinh tởm và trắng trợn như thế? Bọn con hát đúng là hư hỏng cả, phải tránh xa mới được. Bọn nó đã biết truyền tay chuyện khiêu dâm, tôi thầm nghĩ mình bị sao ấy. Mấy đêm nay cứ mơ linh tinh rồi cái gì nó cứ ra phía dưới làm mình ướt hết cả quần. Chẳng biết hỏi ai cái này bây giờ. Ngại quá, chẳng lẽ bô bô với mấy đứa khác, khéo nó bảo mình dấm đài cũng nên. Hít, nó đã có những cơn mộng tinh đầu tiên rồi. Mình tưởng chỉ có bọn con trai là có những thắc mắc ngây ngô về giới tính cũng như sức khỏe sinh sản của nó. Làm tôi thấy nó vẫn còn ngố lắm, không sắc sảo như vẻ bề ngoài ê của nó. Giờ nhanh đến đoạn cuối, tôi thấy có vài đoạn viết về tình cảm trai gái của nó. Hôm nay Ad ngỏ lời với mình, thế là mình lại mất đi một người bạn rồi. Con trai sao lạ thế nhỉ, cứ thân thân một tí là ngỏ lời yêu. Mình chỉ muốn có một người bạn tốt như Ad mà thôi, sao khó thế. Lại thế nữa rồi, lần này là quy nhật ký ơi, tao điên mất. Chẳng lẽ không có tình bạn trong sáng giữa trai và gái, a hát và cũng có đôi dòng dành cho tôi với lời lẽ tinh nghịch. Mình có millennium bản xịn cơ đấy. Đúng là được lộc, cứ tưởng về quê chán phèo, hóa ra cũng có được ông cậu sành điệu hiểu biết. Mình bắt đầu quy ông cậu này rồi đấy. Mỗi tội có vẻ hơi khó tính, không biết có ma nào thích không, hi hi. Ông cậu chết tiệt rời đánh, làm mình phải lặn lội về quê lấy số điện thoại. Lên đấy lại mải mê tán tỉnh, các em khéo vứt hết điện thoại với nick của mình đi rồi. Chiều phải sạc cho lão ấy một trận mới được. Dạo này toán mình khá phết, vài đứa bạn còn phải há hốc mồm. Công nhận ông cậu mình giảng dễ hiểu hơn cô giáo trên lớp nhiều. Phải nhắm đứa nào xinh xinh cho ông ấy để nịnh nọt mới được. Định mở tiếp, tôi thấy có tiếng mở cửa và tiếng xe máy dưới nhà, vội vàng đóng sập cuốn sổ lại, quay mã số lệch đi số khác rồi cất vào chỗ cũ. Tôi khẽ lách ra khỏi phòng rồi nhón gót chạy lên phòng, lao vào giường ngủ mà giả vờ ngủ. Vừa nằm tôi vừa nghĩ, như vậy là nó vẫn chưa để ý ai, và thực sự vẫn coi mình như một ông cậu không hơn không kém. Ngao ngán lắc đầu thất vọng rồi tôi lại vùi mình vào giấc ngủ. Tỉnh dậy đã 4 giờ 30 chiều, tôi mở mắt thấy người hơi mệt mệt, bèn khẽ vươn vai ra ban công làm vài động tác thể dục. Nhìn ra đường phố đã bắt đầu đông đúng trong ánh nắng chiều dịu dịu, trà tan tầm rồi. Bố mẹ nó chuẩn bị về đây, tôi khẽ tự nhủ mình rồi lấy quần áo xuống nhà tắm. Làn nước mát dưới vòi hoa sen quen thuộc như ở nhà khiến tôi thấy dễ chịu và đỡ mệt mỏi hơn. Mở cửa ra xuống nhà đã thấy nó và mẹ đang nấu ăn, bố nó đang tỉa tót mấy cây cảnh ngõ ê sân. Tôi chào bố mẹ nó, xoa đầu nó, khen nó đảm đang rồi nằm ườn ra ghế salon bật tivi lên xem. Chẳng mấy chốc thức ăn nóng hổi và thơm lừng dã được dọn ra. Tôi chưa ăn qua loa và chiều thì mới tắm nên cảm thấy đói cồn cào. Bố nó sai con em vừa đi chơi về chạy ra hàng xách về mấy chai bia. Nó vừa lên nhà tắm cũng đi xuống. Tôi ngước nhìn thấy nó sung sướng trong bộ váy vải mềm màu xanh giống màu em của tôi vẫn hay mặc. Bước chân nó trên cầu thang xuống thi thoảng để lộ ra cái quần chip màu hồng nhạt, khẽ ôm trọn lấy hai múi bưởi căng phồng. Tôi vội vàng nâng vội cốc bia với bố nó để uống, tránh cho mình phải nuốt nước bọt vì cái họng khô khốc của mình. Ăn uống nói chuyện rôm rả, bố mẹ nó bàn mai cho hai cậu cháu đi taxi, nhưng tôi đã nghĩ đến cái cảnh chen chúc trên xe khi đi xe khách và tưởng tượng ra chuyến đường dài sẽ giúp tôi có cơ hội với cháu tôi nhiều hơn nên tôi bác bỏ ngay và cương quyết đi xe khách. Bao giờ Đỗ Đạt hãy cho nó đi taxi nhập học cũng không muộn. Bố mẹ nó thấy cũng có lý lên lại một lần nữa, ủng hộ cho cái ý kiến hợp lý, nhưng bố mẹ nó không biết rằng sự hợp lý ấy được đưa ra trên những toan tính đen tối và đầy tội lỗi của một kẻ mưu mô và quỷ quyệt như tôi. Rồi bữa tối cũng xong xuôi, dọn dẹp và nói chuyện qua với bố mẹ nó thêm một chút. Tôi và cháu cùng lên phòng nó để soạn đồ. Tôi kiểm tra kỹ tất cả các giấy tờ, dụng cụ và tài liệu cho nó trong khi nó sửa soạn quần áo. Sau khi nhẩm đi nhẩm lại các giấy tờ và dụng cụ, tôi thấy khá ổn rồi mới quay sang nó. Đúng lúc nó đang mở tủ lấy một chiếc quần jean ra gấp để cho vào ba lô, vô tình tôi nhìn thấy một cái đàn violon đặt ngay ngắn trong một ngăn tủ. Tôi bèn ngạc nhiên hỏi, đàn của ai thế L? Sao lại ở đấy? Nó hồn nhiên trả lời, của cháu mà, cháu học được 2 năm rồi nhưng năm vừa rồi nghỉ học có một tuần 2 buổi ở nhà văn hóa thôi cậu A hát. Tôi ngỡ ngàng không ngờ cháu tôi biết chơi violon. Tôi bèn ỉ ôi năn nỉ nó chơi cho tôi một bản để nghe vì tôi thích nghe nhạc sống lắm. Nó từ chối mãi rồi cuối cùng cũng khe khẽ gật cái cổ trắng ngần và nói, được rồi nhưng cậu cấm chê đấy. Tôi gật lia lịa, cậu hứa. Nó cất gọn ba lô vào góc giường rồi lấy chiếc violon ra, lôi chiếc đàn ra khỏi hộp, lấy chiếc khăn lau nhẹ nhẹ, cầm chiếc que kéo đàn kéo nhẹ vài nốt rồi với những ngón tay trắng hồng ra đầu chiếc đàn để chỉnh âm. Sau khi đã tạm ổn, nó liền đứng dậy đi ra góc phòng nơi có không gian rộng rãi, khẽ với tay cột ngược mái tóc lên theo da cái cổ trắng ngần. Nó lót một tấm vải nhung lên cổ rồi để chiếc violon vào khoảng giữa bờ vai và lấy cằm tỉ vào, khẽ đưa bàn tay thon thả lên kéo nhẹ vài nốt dạo đầu, rồi nó bắt đầu chơi. Lần đầu tiên nghe trực tiếp kiểu như này tôi háo hức theo từng nốt nhạc. Cháu tôi chơi bản For Elise thì ém nhạc trầm bổng vang lên, lúc như da diết nhớ nhung, lúc lại như thổn thức mong chờ, có lúc lại như phiền muộn và lo lắng. Tất cả các cung bậc cảm xúc được cháu tôi truyền qua chiếc violon chính xác đến từng nốt nhạc. Tôi chìm trong tiếng nhạc và say sưa ngắm nhìn nó. Mắt nó đã nhắm lại, cánh mũi phập phồng, bờ môi hơi mím, cánh tay dài nhỏ nhắn trắng trẻo đưa lên đưa xuống theo từng nốt nhạc. Hai trái đào tiên phập phồng đằng sau cái váy theo mỗi nhịp ngân lên. Chiếc quần lót khe khẽ lộ ra dưới lớp váy mỏng khiến tôi ngất ngây. Chao ôi sao tôi thấy hưng phấn đến thế. Và khi bản nhạc kết thúc và cháu tôi hỏi tôi thế nào, tôi phải lặng người đi mất 2s rồi mới có thể thốt ra hai tiếng tuyệt vời, rồi tiến đến hôn nhẹ lên cái trán lấm tấm mồ hôi mà nói, thằng nào mà nghe cái này không quỳ xuống chân cháu mới là lạ. Nó khẽ đỏ mặt rồi nói, cậu cứ đùa cháu, cháu chả mấy khi chơi cho bọn bạn nghe đâu, nhất là con trai. Ngại lắm, tôi tán tụng nó thêm mấy câu nữa rồi hai cậu cháu ai về phòng nấy để nghỉ ngơi chuẩn bị cho một hành trình dài vào ngày mai. Nó có lẽ sẽ thao thức vì hồi hộp và không ngủ được giống cái cảm giác của tôi ngày trước khi đi thi, nhưng còn tôi cũng thao thức vì thằng cu cứ dựng ngược mà cái ngày tôi đưa cháu tôi về Hà Nội cuối cùng đã đến.